Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc có tiêu đề "Tôi và gia đình đều thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp". Tin tức thứ nhất, chuỗi triển lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn Quốc tế diễn ra tại nhiều bang ở Mexico. Ngày 1 tháng 8 năm 2022, triển lãm quốc tế nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn đã khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Tezihuatlan ở khu vực đông bắc của bang Puebla. Các nhân vật nổi tiếng địa phương trong giới văn hóa và quan chức chính phủ đã tham gia lễ khai mạc này. Triển lãm nghệ thuật đã phải tạm dừng 2 năm do đại dịch COVID và hoạt động trở lại ở Mexico để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp đến đông đảo khán giả hơn và nâng cao nhận thức hơn nữa về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc. Khách tham dự lễ khai mạc có bà Angelica Hernandez de Peredo, vợ của thị trưởng Tezihuatlan. Sau khi xem tác phẩm nghệ thuật, bà nhận xét, chúng ta cần thiện và nhẫn nhiều hơn nữa. Thử nghĩ xem, một người mẹ nhận xác con trai mình, một người mẹ khác bị tước quyền tự do, thật sốc khi biết những điều ấy. Những bức tranh này phản ánh nỗi thống khổ của họ. Đâu đó trên thế giới, mọi người đang sống trong khổ đau, chúng ta phải làm gì đó để chấm dứt tình trạng này. Cô Annette Rumiwa, giám đốc trung tâm văn hóa thành phố Tezihuatlan nói, chúng tôi rất vinh dự khi được tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật tại đây. Đây là một trong những cuộc triển lãm nhân văn nhất mà tôi từng thấy. Tôi thấy triển lãm nghệ thuật này khiến chúng ta phải suy nghĩ và ngẫm lại về những gì đã xảy ra. Các tác phẩm nghệ thuật còn được trưng bày tại sảnh của Ban Thư ký Phát triển Nông thôn ở Celaya, bang Guanajuato. Triển lãm mở cửa đến ngày 21 tháng 8, sau đó sẽ tiếp tục đặt chân đến các cơ quan chính phủ khác ở Celaya. Triển lãm khiến bà Estela Dolores Meneses Molina xúc động. Bà cho biết, đây là một triển lãm có giá trị thẩm mỹ cao, đồng thời gửi đến chúng ta một thông điệp tốt đẹp. Các tác phẩm nghệ thuật đã truyền cảm hứng để chúng tôi trở thành những người tốt hơn. Nhà điêu khắc và vẽ tranh trên vách Arturo Elias Isla ấn tượng trước chất lượng, kỹ pháp và sự thuần tịnh của các bức tranh. Anh nói, những bức tranh này truyền tải vẻ đẹp yên bình và tĩnh lặng, nhưng đồng thời cũng thể hiện cảm giác bất an, sự phản kháng. Vì vậy, những bức tranh này có một tác động. Đối với anh, thông điệp mà triển lãm nghệ thuật này truyền tải có ý nghĩa quan trọng. Anh đã giới thiệu triển lãm này cho các nghệ sĩ khác. Tin tức thứ hai, tại Seattle, Mỹ Quốc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ hội mùa hè Magnolia theo lời mời của ban tổ chức. Hôm thứ Bảy, ngày 6 tháng 8 vừa qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội mùa hè Magnolia ở Seattle theo lời mời của ban tổ chức sự kiện. Đội chống lưng cùng thông điệp tuyệt vời về chân thiện nhẫn của nhóm đã đem đến ảnh hưởng tích cực cho hàng ngàn khán giả dọc tuyến đường diễu hành. Lễ hội mùa hè Magnolia được tổ chức trong 3 ngày, gồm các hoạt động như diễu hành, các gian hàng triển lãm, biểu diễn nhạc sống và chiếu phim ngoài trời. Magnolia là một cộng đồng giàu có ở Seattle và từ đây, nhìn ra xa có thể thấy Puget Sound và dãy núi Olympic. Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 10 giờ 30 phút sáng. Dẫn đầu nhóm diễu hành Pháp Luân Đại Pháp là nhóm các học viên cầm biểu ngữ với nội dung Pháp Luân Đại Pháp và Chân Thiện Nhẫn. Theo sau đó là các học viên trẻ cầm hoa sen rồi đến đội chống lưng gồm hơn chục học viên. Trong trang phục màu vàng tươi sáng, đội chống lưng đã biểu diễn các nhạc khúc như Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Hỷ Khánh. Khi mỗi nhạc khúc vừa dứt, khán giả liền vỗ tay và hò reo cổ vũ. Khi nhóm diễu hành đi qua khán đài, người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều khán giả đã chắp tay hợp thập trước ngực biểu thị sự cảm ơn đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một phụ nữ bắt đầu giơ tay cao qua đầu và vỗ tay cổ vũ nhóm. Khi nhóm Pháp Luân Đại Pháp dừng lại chỗ cô một lúc, cô liên tục vỗ tay không ngớt. Sau khi cuộc diễu hành kết thúc, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã nhận được nhiều lời tán dương và thăm hỏi. Một số khán giả giơ ngón tay cái lên tỏ ý ủng hộ. Một phụ nữ chỉ về phía một học viên trong trang phục màu vàng và nói, đó là Pháp Luân Công. Và một phụ nữ khác đã kéo một học viên lại để nói, cô thực sự cảm ơn đội chống lưng đã tham gia cuộc diễu hành của cộng đồng. Cách đây vài năm, cô đã xem cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp và họ đã để lại ấn tượng sâu sắc với cô. Ông Andy, người tổ chức cuộc diễu hành, đã nói với đại diện học viên Pháp Luân Đại Pháp, thực sự cảm ơn các bạn đã tham gia lễ hội, nhóm các bạn đã rất tích cực trong cộng đồng. Tôi hiểu Pháp Luân Công là một tín ngưỡng và là một môn tu luyện trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Các bạn bị bức hại ở Trung Quốc và thật không thể tưởng tượng được rằng nội tạng của những người tu luyện lại bị thu hoạch trong khi họ vẫn còn sống. Tôi rất vui khi các bạn xuất hiện trước công chúng và để cho mọi người hiểu rõ về các bạn. Tin tức thứ 3, các học viên tổ chức các hoạt động tại nhiều thành phố ở Slovakia để thông tin cho mọi người về cuộc bức hại. Trong thời gian từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 8 năm 2022, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức loạt các hoạt động ở miền Trung và miền Đông Slovakia nhằm kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại ở Trung Quốc. Các hoạt động được tổ chức ở nhiều thành phố, gồm có Banská Bystrica, Liptovský Mikuláš, Poprad, Spišská Nová Ves, Prešov và Košice. Các học viên đã thu thập chữ ký và một bản kiến nghị, đồng thời kêu gọi trợ giúp chấm dứt những hành vi tàn bạo ở Trung Quốc. Nhiều người dân địa phương đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và xem các học viên trình diễn các bài công pháp trong các sự kiện. Sau khi kết thúc các hoạt động tại thành phố Banská Bystrica, các học viên di chuyển đến thành phố Liptovský Mikuláš. Nhiều người đã dừng lại trước quầy thông tin để hỏi về Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Họ thấy không thể tưởng tượng được rằng những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thực hành theo nguyên lý chân thiện nhẫn mà lại phải chịu cảnh bị tra tấn tàn bạo, bị giam giữ và thậm chí còn bị thu hoạch nội tạng suốt 23 năm qua. Nhiều người đã ký bản kiến nghị để trợ giúp chấm dứt cuộc bức hại. Một du khách từ Séc đã tìm gặp các học viên để tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Ông đặc biệt quan tâm tìm hiểu xem việc tu luyện có thể nâng cao cảnh giới tinh thần của con người hay không, bởi ông nói gần đây ông đang suy nghĩ về điều này. Ông cho biết ông phải lo lắng về cuộc sống vật chất, nhưng ông vẫn đang tìm kiếm một phương pháp tu luyện tinh thần phù hợp với mình. Sau khi nghe các học viên giải thích, ông đã ký bản kiến nghị và cảm ơn các học viên. Điểm đến tiếp theo của các học viên là thành phố Poprad. Một người đàn ông đã đến quầy thông tin và sau khi ký bản kiến nghị, anh đã lấy hết toàn bộ số tiền mình mang theo và cố đưa cho các học viên. Sau khi lịch sự từ chối, các học viên tặng anh một tấm thẻ có gắn bông hoa sen và nói họ có thể hướng dẫn anh các bài công pháp. Anh đã tham gia và luyện bài công pháp thứ 3 cùng các học viên. Sau đó, các học viên tiếp tục đi tới miền Đông, đến các thành phố Spišská Nová Ves, Prešov và Košice để phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Hai người phụ nữ 80 tuổi và 61 tuổi bị bác đơn kháng cáo đối với bản án oan sai vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây, kháng cáo của hai cư dân thành phố Tín Dương, tỉnh Hà Nam đối với các án tù oan sai của họ đã bị bác bỏ. Trước đó, tòa án sơ thẩm đã kết án họ vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 22 tháng 6 năm 2021, bà Bạch Ngọc Trân, 80 tuổi, và bà Cận Ngọc Linh, 61 tuổi, một cựu kế toán trường học, đã bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ tại nhà bà Bạch. Cảnh sát lục soát nơi ở của cả hai bà mà không có lệnh khám xét hay xuất trình giấy tờ tùy thân của họ, cũng như không cung cấp danh sách các đồ vật bị tịch thu. Cả hai người phụ nữ đều bị giam trong trại tạm giam số 1, thành phố Tín Dương, bất chấp việc bà Bạch bị huyết áp cao khi nhập trại. Sự đau khổ vì tinh thần do cuộc bức hại và ngược đãi thể chất đã khiến sức khỏe của cả hai học viên suy giảm. Họ bị sụt cân đáng kể. Tại thời điểm viết bài, bà Bạch vẫn phải vật lộn với tình trạng mất thính giác và sưng chân, còn bà Cận bị đau toàn thân. Ngày 14 tháng 12 năm 2021, hai học viên đã bị tòa án quận Hoàng Xuyên xét xử ngay tại trại tạm giam. Họ bị buộc tội lợi dụng tổ chức tà giáo phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ quy chuẩn được chính quyền sử dụng để kết án các học viên Pháp Luân Công. Ngày 11 tháng 1 năm 2022, thẩm phán đã công bố phán quyết. Theo đó, bà Cận bị kết án 3 năm rưỡi tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ. Bà Bạch bị kết án 3 năm tù và bị phạt 5.000 nhân dân tệ. Cả hai học viên đều đã kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Tín Dương. Họ khẳng định rằng không có luật nào hình sự hóa Pháp Luân Công ở Trung Quốc và công tố viên đã không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy họ đã phá hoại việc thực thi pháp luật như thế nào. Tháng 2 năm 2022, bà Cận phát hiện có một khối u ở ngực. Bà yêu cầu được đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, nhưng trại tạm giam từ chối và chỉ truyền tĩnh mạch cho bà. Việc này không có tác dụng gì nhiều và cuối cùng, họ đã đưa bà đến bệnh viện ung biếu thành phố Tín Dương một tuần sau đó và các bác sĩ ở đó yêu cầu bà nhập viện. Sáng ngày 26 tháng 4, bà Cận bất ngờ bị tòa án cấp cao hơn thông báo rằng bà cần có mặt tại tòa vào buổi chiều cho phiên tòa phúc thẩm. Bà phải vật lộn để tham gia phiên xét xử và gia đình đã rất đau lòng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt trũng sâu của bà. Ngày 28 tháng 4, bởi lo lắng cho bà, gia đình đã đến trại tạm giam để yêu cầu trả tự do cho bà. Ngày hôm sau, Tòa án cấp cao đã đồng ý thả bà và thực hiện giám sát cư trú đối với bà. Vào ngày 15 tháng 6, mặc dù không có nhân chứng nào xuất hiện tại tòa để đối chất và không có bằng chứng truy tố nào được đưa ra trước tòa, thẩm phán đã tuyên bố giữ nguyên các phán quyết ban đầu đối với hai học viên. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Tôi và gia đình đều thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một ngày vào năm 1997, mẹ chồng nhờ tôi chuyển một cuốn sách khí công cho chồng tôi, nhưng anh ấy không muốn đọc, bởi là một bác sĩ, anh không tin vào khí công. Sau đó, tôi tình cờ xem qua cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Càng đọc thì tôi càng muốn đọc tiếp. Cuốn sách đã giải khai nhiều khúc mắc trong tâm tôi và tôi bị thu hút sâu sắc bởi những pháp lý được đề cập trong sách. Đó là miền đất tịnh độ mà tôi hằng ao ước. Tôi đã quyết tâm tu luyện Đại Pháp. Những ngày sau đó, tôi tham dự khóa học qua video giảng Pháp của sư phụ. Tôi cảm nhận Pháp Luân ở vùng bụng dưới khi đang xem video. Tôi cũng bắt đầu tham gia luyện công tập thể vào buổi sáng và buổi tối và sau này tham gia học Pháp nhóm. Tôi cảm thấy cuộc đời đầy ý nghĩa kể từ khi tôi tìm thấy sư phụ. Tôi hạnh phúc mỗi ngày và đắm mình trong pháp môn mỹ hảo này. Tôi bị viêm đại tràng từ lúc nhỏ. Tôi nhớ thỉnh thoảng nửa đêm mẹ phải bế tôi đến bệnh viện khi tôi mắc bệnh. Tôi luôn bị đau bụng hoặc táo bón. Tôi cũng bị đau nửa đầu nặng và không thể ngủ được mỗi khi bị đau đầu. Thông thường gia đình sẽ không cho tôi biết những chuyện không vui để tôi không bị đau đầu thêm. Tôi cũng bị vai đông cứng nặng. Chồng tôi là bác sĩ nhưng không thể làm gì đối với các căn bệnh của tôi. Tôi trở nên rất dễ cáu kỉnh. Chồng và các con phải nhường nhịn tôi. Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một đêm nọ tôi có một giấc mơ. Tôi đang ở trong một không gian rộng mở, xung quanh hơi tối nhưng tôi có thể nhìn thấy mọi thứ rõ ràng. Tôi nghe thấy một giọng nam và một giọng nữ, họ đang nói chuyện lớn tiếng nhưng tôi không thể nghe rõ họ đang nói gì. Đầu tôi không thể chịu nổi giọng của họ và khi không thể chịu thêm nữa, tôi đã hét lên cầu sư phụ cứu. Sau đó tôi thức giấc, tôi không hiểu ý nghĩa giấc mơ này và cảm thấy hơi sợ. Tôi hỏi một đồng tu nhưng đồng tu cũng không biết gì nhiều. Thế là tôi cũng không để tâm đến việc đó nữa. Sau một thời gian, một hôm, tôi bất ngờ cảm thấy chứng đau nửa đầu của mình đã khỏi, khiến tôi nhận ra sư phụ đã tiêu trừ nghiệp lực làm tôi bị đau nửa đầu trong giấc mơ đó. Sau này, chứng vai đông lạnh và viêm đại tràng của tôi cũng khỏi. Kỳ thực, tôi không nghĩ về bệnh hay sức khỏe khi quyết định tu luyện Đại Pháp. Tôi chỉ nghĩ rằng Đại Pháp là tốt và không nghĩ cơ thể mình cải biến nhiều như vậy. Đại Pháp thực sự thần kỳ. Tôi cũng trở thành một người dịu dàng và đức hạnh. Sau khi gia đình chứng kiến những thay đổi về mặt sức khỏe của tôi, thì mẹ, chị cùng con gái và cháu trai của chị đã bước vào tu luyện. Cả gia đình tôi đã đắc phúc báo. Mẹ tôi là một người phụ nữ truyền thống, xem cha tôi là chỗ dựa chính của bà. Tuy nhiên, cha mẹ đã ly hôn trước khi tôi tu luyện Đại Pháp. Mẹ tôi rất đau lòng nên thường nói với mọi người về nỗi khổ của mình. Những căn bệnh, suy nhược thần kinh, viêm loét dạ dày và viêm hành tá tràng cũng khiến bà trở nên tiểu tụy. Tôi động viên bà tu luyện Đại Pháp và bà vui vẻ đồng ý. Sau đó, cơ thể và tính tình của bà đã thay đổi rất nhiều. Bà đã khỏi mọi căn bệnh và có cái nhìn mới về cuộc sống. Bà lấy lại cân nặng và trông trẻ hơn trước nhiều. Có lần khi bà nội của tôi nhập viện, bà nội nhớ và muốn gặp mẹ tôi vì trước đây họ rất thân thiết. Cha và cô tôi cảm thấy khó xử khi đề nghị mẹ tôi đến và không chắc phản ứng của mẹ sẽ ra sao. Vì thế, tôi đã hỏi mẹ và mẹ đã đồng ý. Mẹ xem đó là cơ hội tốt để giới thiệu Đại Pháp cho họ và cho họ thấy sự tốt đẹp của Đại Pháp. Trong lần đến thăm đó, mẹ đã cư xử ân cần với cha và mẹ kế của tôi như thể giữa họ không có chuyện gì xảy ra. Cha tôi vô cùng cảm động vì ông không hề nghĩ mẹ tôi sẽ xuất hiện. Khi ông kể với chồng tôi nói cha nên cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp. Sau này, cô tôi và mẹ kế cũng đều tu luyện Đại Pháp. Mẹ tôi giới thiệu họ đến điểm luyện công gần nhà cô tôi. Bà tôi cũng biết Đại Pháp là tốt và thường nghe băng ghi âm các bài giảng Pháp của sư phụ. Cách đây vài năm, mẹ và tôi đến một quán ăn bên kia đường đối diện nhà tôi để ăn trưa vào một hôm thứ bảy. Sau đó, khi chúng tôi đi bộ về nhà tôi vô tình nhìn thấy miệng của mẹ tôi bị méo và chảy nước bọt. Chúng tôi vội vã về nhà và đọc một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Chúng tôi chỉ tập trung đọc và không nghĩ đến điều gì khác. Sau khi học Pháp, mẹ tôi đã trở lại trạng thái bình thường. Cả hai chúng tôi đều chứng kiến uy lực của Đại Pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org. Thank you.
Thank you.